cho mời ông Kim Sa và cô Thoa với phòng giam lên cho tôi. Cho ông Sa vô trước.
Dạ.
Ông Cò cho gọi tôi.
Ngồi nói chuyện đi anh.
Dạ được, ông Cò cho tôi đứng được rồi.
Dầu gì tôi với anh cũng còn tình nghĩa chứ. Ơn của anh tôi đâu có quên.
Thôi thôi, ơn nghĩa gì ông Cò. Ông Cò cứ việc quên đi.
Nhân nghĩa đời nay như khốn khổ. Tôi khổ lắm anh Sa. Người ta có một lương tâm mà người ta còn khổ. Huống hồ chi tôi lại có hai lương tâm. Lương tâm một con người và lương tâm của một chức nghiệp.
Ông Cò xài với tôi bằng thứ lương tâm nào?
Nãy giờ tôi gỡ lon ra là để xử sự với anh bằng tình thân hữu. Và sau đó thì với lương tâm của một người cảnh sát, không được sống riêng tư trong tình cảm. Khi đối diện với lương tâm mới thấy khổ vô cùng. Xin ông Cò đừng thắc mắc băn khoăn mà phải dạy đức lương tâm. Mình hãy xem nhau như xa lạ và cứ việc lẽ khinh tôi. Anh cho tôi cư xử vuông tròn để không tự hối về sau. Đó là bổn phận của ông Cò, tôi không có ý kiến gì đâu. Thầy thẩm sát, mời ông Sa ra, đưa cô Thoa vào.
Mời ông.
Bạn bè, bạn bè
khốn nạn. Mời ông ra, mời cô Thoa vào.
Chào ông cảnh sát trưởng.
Mời cô Thoa ngồi.
Dạ cảm ơn ông.
Cô thấy gia đình người ta tan nát chưa? Cô thấy hậu quả của sự gàn bướng của cô hồi sớm mai chưa? Cô thấy cái tương lai mù mịt của cô chưa?
Dạ thấy.
Trước tới giờ cô có bị vô bóc hoặc ra tòa với tư cách bị cáo một lần nào chưa?
Dạ chưa.
Nói thiệt hay nói dối?
Nếu ông không tin thì cho phép tôi miễn trả lời.
Tôi hỏi để biết ngoài cái tội phạm gian cô còn có thể bị buộc về tội gì khác nữa. Vì cô còn phải chịu lục hình, sao cô lại dám cứng đầu cứng cổ với tôi? Trong khi tôi đứng mà cô lại ngang nhiên ngồi.
Nếu ngồi mà tôi phạm thêm một tội thì ông cứ ghi vào hồ sơ để tôi chịu thêm tù. Khi tôi tới đây tôi đứng, chính ông đã mời ngồi. Bây giờ ông mắc lỗi là ý nghĩa làm sao?
Chắc ở trong gia đình cô là một đứa con mất dạy.
Đúng, vì cha tôi đã mất lâu rồi.
Nhưng tôi xem cô đã từng trải với đời.
Vì từng trải với đời mà tôi trở thành kẻ khó thương.
Nghe cô nói mà tôi ngăn dùm cho tuổi trẻ. Hiểu biết chẳng bao nhiêu mà lại lắm đều.
Nếu ông không có gì để giúp đỡ được tôi thì xin hãy cho tôi xuống tham cho rồi. Không lẽ ở đây mà nói qua nói lại làm cho ông thêm bực bội chứ chẳng ít lời gì.
Được rồi, nếu cô muốn vội vã ngồi tù thì tôi sẵn sàng làm vừa ý của cô ngay. Cha mẹ cô tên gì?
Điều tra viên đã lấy khẩu cung của tôi rồi. Ông cảnh sát trưởng cảm phiền xem lại.
Nhưng tôi bắt buộc cô nói được không? Cô đừng trở chứng cứng đầu với tôi.
Không phải trở chứng, mà tại vì cuộc đời tôi đã quá bận thiếu. Làm xấu lấy đến ai đứng sân thành.
Cô nói như là một đứa con chí hiếu chí tình.
Nhưng tiếc cho cô chẳng xét suy. Muốn hy sinh lại chọn sai đường. Để bây giờ thấy thẹn và hối hận ăn năn.
Tôi chẳng mà cũng không thẹn cho mình. Chỉ sợ má tôi buồn vì có đứa con hư.
Bây giờ ở đây cô cứ nói tên ba má cô cho tôi biết cũng chẳng sao mà.
Ông bắt buộc tôi cắn lưỡi tôi chết bây giờ đó.
Ý đừng. Cô tên gì?
Dạ tên An.
bố có díu cho tôi sao chứ? Cô tưởng tôi không nhớ cô tên là Thoa hay sao? Cô chừng cho anh bắt tay bây giờ.
Dạ, tôi tên Thoa.
Có anh em gì không?
Dạ, tôi chỉ có một đứa em trai.
Tên?
Hồ.
Họ?
Lê.
Lê Giang Hồ hả?
Dạ không, Lê Long Hồ.
Lê Long Hồ? Còn cô tên gì? Cô tên gì?
Dạ, tên Thoa.
Bộ cô diễu với tôi sao chứ? Hồi nãy cô nói với tôi cô tên là An, sao bây giờ lại là Thoa? Tên thật của cô là gì? Là gì? Nói mau cho tôi nghe.
Tên tôi là Lê Tử Trường An, sinh tại Tân Ngãi, Vĩnh Long.
Hả? Tân Ngãi? Võ Trường An? Cô đây là con của ông Giáo.
Dạ, ông Giáo Nguyễn Văn Hương.
Dạ, bà Lê Thị Lan.
Dạ phải rồi bác ơi, bác nói trúng tên má cháu. Hồi sáng bác có nói bác quen với người ở Vĩnh Long mà.
Vì bác đây là bản thân của ba má cháu. Hồi nhỏ cháu qua một lúc rồi bên mi mắt tay trái mà. Bây giờ có còn không?
Dạ, dạ đây nè bác.
Phải rồi, con An đây mà. An con ơi, 20 năm nay ba bác không có về Tân Ngày, không về đưa con gái ngày xưa đã qua thời thơ, dạy nó như là hạt bụi lao vào cơn trốc xoay của đô thành. Cũng tại vì ba của cháu là kẻ bạc tình, nên mẹ con cháu giờ đây mới trôi nổi tha phương. Có lẽ vì gồng gánh hay con vì không quen cái chuyện tay chân cực khổ, nên mẹ cháu mới lâm vòng vĩnh quán. Còn đứa con gái mà ngày xưa anh cưng như ngọc như vàng, mà giờ đây đã quen cùng sương gió.
Đừng quen biết gì hết á thì cháu đỡ xấu hổ. Bây giờ lỡ rồi cháu khổ quá bác ơi.
Cháu khổ có bằng bác ở đâu. Có lẽ định mạng của mỗi người đều do trời cao sắp đặt, cho nên khi núp rồi thương phu trích lệ kia là để bao trước những cơn bão táp trong đời. Lòng của bác như bị ai dò xé tơi bời. Trời ơi, một bên là bè bạn chi thân, còn một bên là tình thâm cả xứ sở. Ôi, má của cháu còn đó mà ba của cháu cũng ở tại tại đâu? Hoàn cảnh đã làm cho người cha chia lìa tình phụ tử, đồng tiền đã cướp của đứa con gái, cái gì nó dừng giữ thiên liêng.
Đỡ cháu được không bác? Làm sao cho chuyện xấu hổ này đừng đăng báo? Làm sao cho má cháu đừng hay? Từ khi ba cháu bỏ đi, người đã ở dậy nuôi con cho đến ngày khôn lớn, hiện giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện đang đợi chờ con. Vì một tội đáng khinh, có lẽ em của cháu cũng bất bình mà không tha thứ. Nó là thằng con trai lớn lên trong nghèo tâm hồng khi hứng chịu tâm mưa.
Thằng Hồ năm nay đã 22 tuổi rồi.
Dạ, sao bác nhớ rành quá vậy?
Không rành sao được. Nè, bác hỏi thiệt, mà con cũng phải trả lời cho thật tình. Mối tình của con với thằng Nhân nó có vượt ra ngoài dòng lễ giao hay không?
Dạ không, bác nên tin cháu.
Em con nó học tới đâu rồi?
Dạ, năm nay nó thi tú tài toàn phần.
Con lo cho nó ăn học đó.
Dạ.
Làm cha mà như thiệt là nhục. Bác sẽ lo cho cháu tất cả, hy sinh cả cuộc đời của bác cũng không sao mà. Bác phải đi thăm ma cháu.
Anh ra không? Tôi bắn bây giờ. Cái gì đó?
Dạ, có anh này cứ đòi vô gặp chị anh.
Ồ, cái gì vậy em?
Dạ, yeah, má về rồi.
Thằng Hồ đó hả? Cho nó vô đây.
Dạ, anh vô đi.
Biểu coi Hồ, cháu đi đâu đây? Má cháu về đâu?
Dạ, dạ thưa ông cảnh sát trưởng, dạ má cháu rời bệnh viện, má cháu về nhà. Dạ má cháu xin về.
Hồ, sao biết chị hai ở đây?
Dạ, có người quen nó thấy xe chở chị vô bót đó.
Má hay không?
Không.
Em với thằng Hồ ở đây đợi ba á bác về thay quần áo, có bác đi thăm má cháu. Nè, để hai đứa nó ở đây đợi tôi nha.
Dạ.
Nè, hai đứa ở đây đợi ba nghe không?
Sao ông nói đợi ba nghe?
Đợi bác chứ đợi ba gì?
Em nghe đợi ba rõ ràng mà.
Ừ, chắc ông nói lộn á.
Chị hai, sao chị bị bắt đi em? Chị bị bắt vì tội gì vậy? Có làm chánh trị không? Có ăn trộm ăn cắp không? Chị bị bắt vì tội gì? Sao chị nín tin vậy?
Hồ,
má gần chết rồi đó. Cái gì chị cứ nói thẳng ra đi, chị đừng có giấu nữa.
Chị bị bắt về tội xấu lắm em mà.
Hả? Tội gì mà xấu? Có phải là tội mại dâm không chị hai? Phải không chị hai?
Hả? Cũng gần như vậy.
Hả? Chị hai.
Hồ.
Chị hai. Cây cỏ được tươi tốt là nhờ người ta tưới nước dung phân. Còn cuộc đời của tôi được xanh tươi là nhờ tưới bằng việc làm tối tha của chị đó chị hai. Tôi không cần đâu. Tôi không cần gì hết. Tôi sẽ xé nát cái bằng cấp của tôi như hủy hoại một công trình khổ nhọc. Để cho chị đừng vì má và tôi mà phải xa chân trong nhục nhã ấy. Chị hai ơi, tôi không muốn chị mang tiếng nói giọng cười để đánh đổi hàng trăm hàng chục bạc cho tôi sống đầy đủ ấm no. Chị ơi, má mà biết được việc này, má sẽ không còn ham sống nữa. Và tôi cũng không còn yên vui cùng sách vở khi biết chị mình là một cô gái giang hồ.
Hồ ơi, tính em mà em cũng còn khinh dễ chị. Em có biết chị khổ nhọc đến bực nào không hả Hồ?
Chị hai ơi, thà rằng mình nghèo khó như những ngày sống quê ngoài Vĩnh Long, em sẽ đi bán bánh mì để kiếm lời từng đồng từng cắt bạc khi mùa mưa nước ngập tràn đồng. Chỉ đi câu cá rô ngoài bờ ruộng, cuộc sống tuy nghèo nàn thiếu thốn nhưng lại ấm êm trong mái lá cơ hàng. Áo vải tuy đơn sơ mộc mạc nhưng tâm hồn mình giữ được thanh cao. Chớ son phấn lụa là của đô thị dễ đưa con người vào hố
thâm vực sâu.
Thôi Hồ, chuyện đã lỡ hết rồi em.
Chị làm sao đó chị làm, tôi không cần gì hết, tôi về đây.